kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc âm Luca chương 8 câu 1 đến câu 18 qua đề tài Bốn Thế Đất. Ý tưởng nền tảng của dụ ngôn ghi trong Luca chương 8 câu 1 đến câu 18 là nghe và hiểu hay là nghe và đáp ứng. Vừa kể xong câu chuyện, Chúa kêu lên, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Các sách Tin Lành Cộng Quan nhiều lần ghi nhận lời Chúa nói câu này. Nghe, phúc âm và hiểu là một tiến trình đơn giản nhưng vô cùng quan trọng vì kết quả của nó là sự sống vĩnh hằng. Nghe tin lành nhưng không hiểu sẽ đi đến chỗ không tiếp nhận và hậu quả kinh khủng là cái chết đau đớn đời đời trong hỏa ngục. Mật mã của dụ ngôn này liên quan đến hạt giống và bốn loại đất. Đất thứ nhất là đất mặt đường và loại thứ hai là lớp đất mỏng trên tảng đá. Loại thứ ba là đất giữa bụi gai và loại thứ tư là đất ruộng hay đất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích học hỏi dụ ngôn căn bản này là dụ ngôn người gieo giống hay còn gọi là dụ ngôn bốn loại đất. Trước hết chúng ta định nghĩa và nói về cách hiểu dụ ngôn. Trong tiếng Hy Lạp, dụ ngôn là parabole, có nghĩa là để song song hay là để bên cạnh, cho thấy dụ ngôn có hai ý nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, hay nghĩa đen và nghĩa thiêng liêng. Mọi người đều có thể hiểu nghĩa đen, nhưng nghĩa bóng hay nghĩa thuộc linh mới là chủ đích của dụ ngôn. Nghĩa đen chỉ là phương tiện chuyên chở, nghĩa bóng mới là vật được chuyên chở. Nghĩa đen là chiếc xe, nhưng nghĩa bóng là món hàng quý chở trên xe. Nghĩa đen dễ hiểu, dễ nghe, dễ nhớ, nhưng chỉ có những người có dụng tâm tìm tòi mới có thể hiểu được nghĩa thuộc linh sâu xa, quý giá hơn. Nghĩa đen là cái vỏ, nhưng nghĩa thuộc linh là những múi cam bên trong. Như vậy, khi Chúa Giê-xu dùng thí dụ hay dụ ngôn như dụ ngôn người gieo giống, Chúa giúp con người có thể liên hệ ngay với hình ảnh thực tế thông thường trong đời sống nông dân. Nhưng chỉ những người chuyên tâm dừng lại suy nghĩ mới có thể hiểu được hàm ý thiêng liêng sâu sắc hơn. Như vậy, thí dụ hay dụ ngôn giúp người có lòng chân thành, thực tâm tìm hiểu, có thể nắm bắt được một cách sâu sắc tin lành của Chúa qua câu chuyện đời thường. Những người hời hợt, không quan tâm đến linh hồn, chỉ thấy đời sống là tiền bạc, là vật chất, là công danh sự nghiệp trên đời tạm, thì nghe những dụ ngôn của Chúa sẽ không hiểu. Nhìn nhưng không thấy, như lời tiên tri Ê-sai trong Ê-sai chương 6 câu 9 đến câu 10. Các ngươi cứ nghe nhưng không hiểu, cứ nhìn nhưng không thấy, vì lòng người đã chai lì, tai chúng nặng nên không nghe, và chúng đã nhắm mắt lại nên không thấy. Đối với những người không hiểu lời Chúa, Kinh Thánh cho chúng ta biết còn có những yếu tố khác như không hiểu vì thành kiến, không hiểu vì quan niệm riêng hay không hiểu vì đang ở dưới ảnh hưởng khống chế che mờ của quỷ vương như Thánh Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 3, câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Đối với các dụ ngôn, lý do nhiều người không hiểu là vì họ không muốn hiểu, không chịu hiểu, vì lòng họ đã chai lì như lời tiên tri Ê-sai đề cập ở trên. Hình ảnh người gieo giống, hạt giống, các thế đất thật gần gũi với cuộc sống nông thôn, quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận suy tìm, không được soi sáng, sẽ không thể rút ra từ những chất liệu đó những chân lý thuộc linh. Đó chính là điều Chúa bảo rằng nghe nhưng không hiểu, nhìn nhưng không thấy. Đây cũng là lý do Chúa Giê-xu đương phán những lời đó, Ngài kêu lên rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúa nói lớn tiếng để người nghe chú ý lời căn dặn, nghe phải cố gắng suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu. Không chú tâm sẽ không thể nào nắm được chân lý hàm chứa trong dụ ngôn. Lời kêu gọi này được Chúa nói đến nhiều lần và được ghi lại trong cả ba sách tin lành cộng quan. Như vậy, ý tưởng trung tâm của lời kêu gọi này là khi nghe lời Chúa, cần tìm hiểu và đáp ứng. Câu chuyện Chúa kể rất cô đọng. Một nông gia ra ruộng gieo giống. Có hạt giống rơi trên lối đi hay bờ ruộng. Một số rơi vào lớp đất mỏng trên mặt tảng đá. Một số hạt giống rơi vào bụi gai. Những hạt giống khác rơi vào ruộng đất thịt. Ngoài các thế đất, Chúa cũng nói đến những tác động khách quan đối với hạt giống và mùa màng như chim chóc, hơi ẩm, nắng, bụi gai. Khi Chúa kể xong dụ ngôn này, các môn đồ xin Chúa giải thích ý nghĩa. Trong một phương diện, đây là điều tốt và thích đáng vì ít ra họ biết rằng Chúa gói ghém một bài học quan trọng bên trong câu chuyện. Một điều khác nữa đó là yêu cầu của họ nói lên lòng khao khát, muốn học hỏi và thái độ sẵn lòng nghe Chúa dạy. Câu trả lời của Chúa Giê-xu như sau. Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Riêng Phúc Âm Mác ghi thêm lời Chúa nói với các môn đệ. Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Đó là theo Phúc Âm Mác chương 4 câu 13. Chính câu này cho thấy tầm quan trọng của dụ ngôn người gieo giống hay bốn thứ đất. Dụ ngôn này giống như chìa khóa mở ra ý nghĩa của những ẩn dụ khác. Như vậy, chúng ta có thể nói dụ ngôn này là nền tảng để hiểu các nguyên tắc của nước trời. Nguyên tắc nền tảng là gì? Đó là thái độ của tấm lòng đối với phúc âm, như cách các thế đất tiếp nhận hạt giống. Thái độ đó sẽ quyết định số phận cuộc đời mỗi người. Và bây giờ chúng ta nói đến thái độ tiếp nhận tin mừng. Trước hết, Chúa giải nghĩa hạt giống tượng trưng cho đạo Đức Chúa Trời. Dùng hạt giống để chỉ đạo Chúa hay phúc âm là một hàm ý vô cùng xúc tích. Trong hạt giống có sự sống tiềm tàng bên trong. Khi gieo xuống đất, hội đủ điều kiện, hạt giống sẽ nảy mầm, mọc lên thành cây và kết hột. Cứ thế, vòng xoay của hạt giống cứ tiếp tục không ngừng. Có nhà khảo cổ từng thấy những hạt lúa mì trong kim tự tháp là lăng tẩm vua Ai Cập thời cổ. Người ta thử đem gieo xuống đất, thì những hạt lúa mì kia đã nằm yên suốt hơn 4.000 năm, khởi sự nảy mầm và mọc lên, cho thấy sức sống trong hạt giống bền bỉ và mạnh mẽ như thế nào. Trong đạo Chúa hay tin lành, cũng có sức sống tiềm tàng đó. Khi gieo vào tấm lòng nào tiếp nhận, lại hội đủ những điều kiện cần thiết, hột giống đạo sẽ nảy mầm, lớn lên và làm cho cuộc đời người đó kết quả. Hạt giống sinh ra hạt giống, và môn đệ Chúa sẽ đào tạo thêm môn đệ. Hạt giống không tự động mọc lên, nhưng phải có một số điều kiện, phải được gieo xuống đất, đất phải xốp, màu mỡ, phải có hơi ẩm. Gia-cơ chương 1 câu 21 có những lời dạy quý giá về việc tiếp nhận đạo Chúa. Hãy bỏ đi mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn anh em. Tấm lòng chúng ta phải là một mảnh đất cần được dọn sạch gai gốc, đá sỏi, phải xới đất cho xốp, phải tưới nước cho mềm, thì hạt giống gieo vào mới có điều kiện mọc lên. Những gai gốc, sỏi đá trong lòng là gì? Là thành kiến, là ác cảm, là tội lỗi, là tham dục, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Tất cả những điều đó đã cản trở làm cho hạt giống đạo là lời Chúa không thể kết quả trong những thế đất được Chúa gọi là đất mặt đường, đất đá sỏi và đất có bụi gai. Trước hết chúng ta nói đến đất chai. Thái độ cứng cỏi của đất mặt đường, Luca chương 8 câu 5 ghi: Người gieo giống đi ra gieo hạt, khi vãi giống, một phần giống rơi dọc đường, bị dày đạp và chim trời xuống ăn hết. Chúa giải nghĩa như sau: Hạt giống rơi trên mặt đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu rỗi chăng? Đường đi nói đến ở đây không phải là đường trắng nhựa, nhưng chỉ là đường đất hay bờ ruộng. Người qua lại nhiều lần làm cho đất nén chặt, vì cao hơn ruộng, không có nước nên khô cứng. Hạt giống rơi xuống đây sẽ nằm chơ vơ, nếu không bị đạp nát thì không bao lâu chim chóc cũng sẽ đến ăn sạch, không để lại dấu vết gì. Nhiều người có tấm lòng như đất mặt đường, khô khan và chai cứng. Có thể cũng vì người đó đã qua lại tiếp xúc va chạm với quá nhiều người, cho nên tấm lòng không còn mềm mại nữa. Những kinh nghiệm thất vọng với những tôn giáo của con người, thất vọng với những sai lầm của tà giáo, những giả hình và khiếm khuyết của những người mệnh danh là tin đạo, đã làm cho người đó đóng chặt cửa tâm hồn với hạt giống đạo. Có lẽ không có thành kiến nào hằn sâu hơn là thành kiến do một tín đồ mất phẩm chất để lại trong lòng người. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất Chúa nói đến là ma quỷ, là thủ phạm cướp hạt giống trong lòng người nghe. Ma quỷ thuộc thế giới thần linh, vốn là các thiên sứ sa ngã, phạm tội với Đức Chúa Trời và bị Ngài đuổi khỏi thiên đàng. Chúng chiếm cứ một vùng không trung và xâm nhập địa cầu, cám dỗ những con người đầu tiên phạm tội không vâng lời Chúa, khiến cho cả dòng dõi loài người sa ngã. Đến khi Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn thành phương án cứu rỗi, rồi công bố tin lành là phương thuốc cứu rỗi đó cho con người, thì ma quỷ đã ra tay cướp những hạt giống đạo đó trong lòng người nghe. Tuy nhiên, nó chỉ có thể cướp được đạo Chúa trong lòng những người cứng cỏi chai lì không tiếp nhận. Khi chia sẻ tin lành cứu rỗi của Chúa cho thân hữu, chúng ta cũng thường thấy trường hợp đó. Người ta từ chối không muốn nghe, viện đủ mọi lý do để khước từ, thậm chí không tiếp người giao giảng tin mừng. Đó là những người có tấm lòng chai cứng như đất mặt đường. Ma quỷ sẽ tiếp tay những người này bằng cách gợi ra vô số lý do làm cho lòng người đó càng thêm cứng cỏi để không lưu tâm gì đến lời giảng, lời chứng, lời chia sẻ tin mừng. Vì vậy, khi chúng ta thấy những người tỏ thái độ lãnh đạm với lời chia sẻ tin mừng cứu rỗi, chúng ta có thể hiểu rằng quyền lực của sự tối tăm đang hành động thông qua bản ngã của người đó. Chúng ta cần cầu nguyện cho họ để Đức Thánh Linh tác động, chặt đứt xiềng xích, cởi trói cho người đó và của trách ma quỷ để người đó có cơ hội nghe đạo Chúa một cách khách quan đầy đủ. Thứ hai là đất mỏng. Nói đến thái độ nông cạn, hời hợt. Trong Luca chương 8 câu 6 Chúa kể: Một phần hạt giống khác rơi vào đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Và Chúa Giê-xu giải thích: Phần rơi vào đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng nhận lấy, nhưng họ không có dễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Đất đá sỏi ở đây cũng có thể hiểu là lớp đất mỏng ở trên một tảng đá. Nắng làm cho đất khô, nhưng cũng làm cho tảng đá nóng lên. Khi rễ đâm xuống, đụng đá nóng, liền héo. Hình ảnh thật sống động. Tuy nhiên, cần phải nghe lời giải thích của Chúa Giê-xu mới có thể hiểu tại sao có người vui vẻ tiếp nhận phúc âm thật dễ dàng. Nhưng rồi không bao lâu, khi đối diện với những khó khăn trong thực tế, thì tàn héo thật nhanh chóng. Chúa bảo đây là những người không có dễ, chỉ tin tạm, nên khi thử thách đến thì tháo lui. Để có thể hiểu rõ tình trạng này, chúng ta có thể dùng hình ảnh của C.S. Lewis là một học giả nổi tiếng của nước Anh vào khoảng giữa thế kỷ 20. Ông nói về ba vòng tròn đồng tâm, mô tả ba yếu tố tinh thần của một người. Vòng ngoài cùng là xúc cảm, vòng giữa là lý trí, và vòng trong cùng là ý chí. Nếu niềm tin của một người chỉ có ở vòng ngoài cùng là vòng xúc cảm, thì niềm tin đó rất bấp bênh như xúc cảm của con người, lên xuống thay đổi luôn. Một số người tiếp nhận tin lành dựa vào xúc cảm khi nghe một bài giảng hợp với tâm trạng của mình, có khi vì quý bạn, nể bạn mà tiếp nhận Chúa. Cũng có khi vì xúc cảm tập thể trong chiến dịch truyền giảng tin lành, đi theo hàng trăm, hàng nghìn người tiến lên tuyên xưng đức tin. Những người đó chưa kịp sử dụng lý trí, chưa suy nghĩ cẩn thận, cho nên quyết định tin Chúa, theo Chúa, không chín chắn. Khi trở về nhà, trong những suy nghĩ nông cạn thấy rằng, tin theo Chúa thì phải đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, phải đọc kinh thánh, phải dâng hiến, phải bày tỏ lòng tin cho người thân, cho bạn bè. Lúc đó người ấy nhận ra mình không giữ nổi, không làm nổi, cho nên lui đi, lòng tin tàn lụi, héo úa. Đức tin của cơ đốc nhân không phải là xúc cảm nhất thời, nhưng đòi hỏi chúng ta phải vận dụng lý trí để tìm hiểu cặn kẽ. Thật ra khi tìm tòi và hiểu rõ sự việc nào, thì điều đó cũng đem lại cho chúng ta xúc cảm sung sướng thỏa mãn. Điều rất thuận lợi là niềm tin trong cơ đốc giáo có một nền tảng tri thức vô cùng vững chắc là Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là kết hợp của những câu chuyện hoang đường, nhưng được mệnh danh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời đã được thử nghiệm qua thời gian. Không biết bao nhiêu nỗ lực phản bác Kinh Thánh trong quá khứ đều đã thất bại. Vì thế mà cho đến ngày nay, Kinh Thánh vẫn là sách được xuất bản, được mua, được đọc, được suy gẫm và học hỏi, được nghiên cứu và giảng dạy nhiều nhất trên thế giới. Hầu hết những người sau khi đã tìm hiểu cặn kẽ về niềm tin cơ đốc qua Kinh Thánh đều đi đến quyết định tin nhận Chúa, và đó mới là quyết định chín chắn. Những người tin Chúa vì xúc cảm được ví như lớp đất mỏng, không đủ dày cho rễ của hạt giống đạo đâm sâu. Cơ đốc giáo không dung nạp thái độ nông nổi cạn cợt. Chúa Giê-xu còn dùng hình ảnh một người trước khi xây nhà phải tính toán xem mình có đủ tài nguyên và phương tiện hoàn tất hay không. Nếu không, xây lên dở dang mà không làm xong được thì công trình không dùng được mà lại bị chê cười. Trong thực tế, thành phần những người có tấm lòng như lớp đất mỏng không ít. Họ tin theo bạn bè mà không chịu khó suy tìm cho đến ngọn nguồn. Cho nên đức tin của họ có tính cách dựa dẫm, vay mượn. Họ tin Chúa dựa vào xúc cảm, nhưng sau đó không chịu dành thì giờ để chuyên cần học hỏi thêm lời Chúa, cho nên khi khó khăn trở ngại xuất hiện thì họ tháo lui. Bây giờ chúng ta nói đến loại đất thứ ba là đất có bụi gai, hay là thái độ đam mê và lo lắng. Trong dụ ngôn, Chúa Giê-xu bảo hạt giống rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hạt giống làm cho nghẹt ngòi. Và Chúa giải thích, phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này, làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sinh trái nào được chín. Yếu tố làm cho hạt giống không kết quả trong thế đất này là do bụi gai quá mạnh chèn ép. Gai gốc tượng trưng cho những nỗi lo lắng về cuộc đời, tràn ngập, lấn ép tâm hồn, tâm trí và cuộc sống người đã nghe và tiếp nhận hạt giống. Hạt giống mọc lên chứ không bị chim ăn như đất mặt đường. Hạt giống mọc lên có sự sống chứ không héo úa như ở đất mỏng. Tuy nhiên sự sống trong cây lúa èo uột, cây lúa ốm yếu và không đủ sức kết hột vì bị bụi gai chèn ép. Những người có tấm lòng lo toan quá nhiều cho cuộc sống vật chất, tâm trí đầy ắp những câu hỏi ăn gì, uống gì, mặc gì. Những người chỉ nghĩ đến vui chơi, hưởng lạc thú, những người chỉ lo xây đắp cho tương lai sự nghiệp trần gian, thì dù có tin đạo, thì đời sống tâm linh người đó cũng không sinh ra kết quả thuộc linh nào, cũng không để lại một di sản thiêng liêng nào. Chúa Giê-xu cũng đã kể một câu chuyện thí dụ về một nông gia giàu có trúng mùa, phá kho lẫm cũ để xây dựng kho lẫm mới lớn hơn. Suốt đời ông ta chỉ lo tích lũy tài sản và hưởng thụ, không quan tâm gì đến linh hồn, không nghĩ gì đến ngày phải ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Chúa gọi ông ta là kẻ dại, dựa trên câu hỏi Đức Chúa Trời đặt cho ông ta. Chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi dồn chứa đó để lại cho ai? Những bụi gai trong đời sống chúng ta là gì? Mỗi người cần xác định và tìm cách giải quyết. Gai gốc trong đời sống không dễ diệt trừ, vì gai thường có bộ rễ đâm xuống rất sâu, cho nên cũng có khả năng chịu hạn hán rất lâu. Tham vọng và những lo toan trong đời sống chúng ta không tiêu diệt trong một sớm một chiều. Thánh Gia-cơ có lời khuyên như sau: hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Theo Gia-cơ chương 1 câu 21. Tấm lòng chúng ta cần dọn sạch bằng quyết tâm ăn năn, từ bỏ mọi ô uế và gian ác còn lại. Mảnh ruộng lòng của chúng ta cần được thường xuyên dọn dẹp, vì gai gốc sẽ không ngừng đâm lên. Mảnh vườn bị sao lãng, thiếu chăm sóc không lâu sẽ trở thành vườn hoang, đầy gai gốc và cỏ dại. Tấm lòng chúng ta được chăm sóc bằng những thì giờ ở riêng với Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày đọc và suy gẫm lời Chúa. Các ngươi đã được trong sạch vì những lời ta đã bảo cho. Chúa Giê-xu đã dạy như vậy. Chúng ta không thể dọn sạch tâm điền bằng cố gắng hay quyết tâm suông của con người. Chúng ta cần sự trợ giúp của Đức Thánh Linh và phương tiện thiết yếu là lời Kinh Thánh. Có rất nhiều cơ đốc nhân đang sống cuộc sống nghẹt ngòi, không kết quả. Không phải họ không muốn đào bỏ những bụi gai đang chèn ép, nhưng vì không biết cách thanh toán những bụi gai đó. Bây giờ chúng ta nói đến loại đất cuối cùng là đất tốt, hay thái độ chân thành tiếp nhận đạo Chúa. Nói về đất tốt, Chúa Giê-xu mô tả, lại có một phần hạt giống rơi ra nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả thành trăm. Và Chúa giải thích, song phần rơi vào đất tốt là kẻ lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Tất cả chúng ta đều muốn lòng mình là một vuông đất tốt, lột mảnh ruộng màu mỡ, là một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, để hạt giống đạo gieo vào kết quả thành trăm. Chúng ta mỗi người chỉ có một cuộc đời, và thời gian sống trên trần gian này là cơ hội duy nhất để chăm sóc khu vườn đó. Vì mỗi người đều có một khu vườn riêng, cho nên chúng ta không thể trông chờ người khác giúp. Mỗi chúng ta phải là người trước hết quan tâm đến mảnh vườn. Chính chúng ta phải săn tay áo lên, đi vào khu vườn là tấm lòng, là đời sống của chính mình, để bỏ hết gạch đá, nhổ cỏ dại, đào sạch gai gốc, xới đất, bón phân, tưới nước, chuẩn bị tiếp nhận hạt giống. Làm sao chúng ta có thể biết điều gì là gạch đá, là cỏ dại, là gai gốc để giải quyết? Chúng ta cần đối chiếu với lời Chúa, mà qua đó thái độ nghe lời Chúa rất quan trọng. Thái độ nghe lời Chúa của chúng ta giống như cái sàng để lọc lựa ra những thứ phải loại trừ trong đời sống. Chính vì thế mà Luca ghi rằng, đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúa đang kể chuyện với giọng bình thường, bỗng Chúa dừng lại, rồi Ngài ngước mặt lên thay đổi âm lượng, kêu lên thật lớn cho những người đang nghe phải chú ý. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúa muốn nói gì? Tất cả mọi người hiện diện đều có tai và đều đang nghe. Nhưng hiển nhiên không phải mọi người đều hiểu giống nhau. Có người hiểu sai và có người hiểu đúng, và ở những mức độ khác nhau. Chúa muốn chúng ta hiểu câu chuyện thí dụ của Chúa như thế nào? Chúa muốn chúng ta đáp ứng thế nào? Tất nhiên, Chúa muốn chúng ta đáp ứng với lời Chúa như miếng đất tốt để hạt giống kết quả thành trăm. Cuối cùng, chúng ta sẽ tóm tắt bằng những kết luận sau đây. Trước hết, đây là ẩn dụ căn bản để hiểu các ẩn dụ khác, nói đến cách tiếp nhận hạt giống đạo. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúng ta cần phải cẩn thận đối với cách nghe của chúng ta. Nghe một cách chân thành, nghe một cách hết lòng, nghe không thành kiến. Thứ hai, hạt giống đạo là lời Chúa, là hạt giống tốt. Và cách tiếp nhận rất quan trọng. Chúng ta sẽ tiếp nhận như đất chai hay là đất mặt đường, hay tiếp nhận như đất mỏng, đất đá sỏi, tiếp nhận như đất có bụi gai, hay chúng ta tiếp nhận như một mảnh đất tốt. Và cuối cùng, chúng ta nhấn mạnh đến cách nghe. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để nghe lời Chúa. Qua nhiều năm tháng, chúng ta nghe lời Chúa khi chính chúng ta đọc Kinh Thánh là lời Chúa mỗi ngày, hay khi chúng ta nghe giảng lời Chúa. Nhưng bao nhiêu hạt giống đó, những hạt giống đạo chúng ta đã nghe bây giờ ở đâu? Có bao nhiêu hạt giống đã mọc lên và kết quả? Chúng ta có thể liệt kê ra những kết quả đó không? Nếu tất cả những hạt giống đã được gieo vào lòng chúng ta mà kết quả, thì bây giờ tấm lòng chúng ta sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ là vườn cây sum suê, sung túc, và ai ghé vào cũng có hoa để ngắm, có trái để ăn. Hay tấm lòng của chúng ta bây giờ vẫn chỉ là một mảnh đất khô cằn, hoang phế, toàn gai gốc và cỏ dại.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường. Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giê-xu yêu tôi là quý báu phi thường. Giê-xu yêu tôi, Chúa ban tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu, mến tôi. Lòng thương dẫn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giê-xu yêu tôi đành chết nơi tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giê-xu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giê-xu yêu tôi, Chúa ban tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu, mến tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.